This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sally, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào Thanh Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chị đã thấy mùa xuân về chưa? Ở bên đó hoa lá cành, nó có survive, nó có vẫn tiếp tục sinh tồn sau cái trận bão tuyết cách đây vài tuần không chị?
Vâng, ở bên này thì không biết là mùa xuân như thế nào. Đã nói đến mùa xuân thì phải nói đến là nắng xuân vàng, chị Thu Nga ơi. Và trời mát lạnh và trong sáng, mây xanh, nắng vàng. Ở bên này hiện nay thì thời tiết trời đang rất là mây mù, xám xịt. Không thấy mặt trời đâu hết, thành ra không nhìn thấy mùa xuân. Chúng ta đang nhìn đó. Thấy tưởng như là cái cuối mùa thu vậy đó chị Thu Nga. Nhưng mà cảm ơn là thời tiết không còn lạnh nữa.
Đúng rồi, bây giờ đó là mà chắc là không biết là có người nào giống như là chúng tôi hay không, đã đem những cái cây ở trong garage, đem trong những cái patio ra ngoài rồi, tại vì mình nghĩ nó không có lạnh nữa đâu. Với lại để ở trong nhà hoặc là ở ngoài gì thì nó cũng giống nhau, thì nó bị luộc đó chị Thủy. Thành ra thôi, đem ra ở ngoài đi để cho mình dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch cho rồi.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Chúng tôi cũng thấy các nhà hàng xóm người ta bắt đầu là làm vườn, cắt cây, những cái cây khô héo cắt hết đi. Và cũng đã định làm như vậy mà lu bu quá chị Thu Nga ơi. Thành ra cuối tuần vừa rồi vẫn chưa làm được. Bây giờ chắc cứ mỗi ngày làm một tí xíu. Bây giờ chỉ dám là mỗi ngày tính thanh toán một cái cây thôi. Rồi ngày khác. Chứ còn nếu mà cứ định làm tổng hết cả tất cả cái rừng vườn trước vườn sau thì chắc là không biết có làm nổi không. Vâng, ai cũng làm để chuẩn bị đón cho mùa xuân. Mặc dù mùa xuân thực sự đối với người Việt Nam cứ nghe mùa xuân là nói đến Tết thì đã qua lâu rồi. Nhưng mà mùa xuân thật sự ở trên nước Mỹ này thì cũng khoảng 2 tuần nữa mới bắt đầu chị nhỉ ha. Vâng, thường thường mỗi mùa cứ hay bắt đầu vào ngày 21 của tháng 3, của tháng 6, của tháng 9 phải không chị?
Vâng, đúng là nó như vậy. Nhưng mà sau cái cơn mà bão tuyết, mà cái lạnh mà đến cái độ mà chúng ta cảm thấy là nó khủng khiếp, thì bây giờ dù có sương mù hay không sương mù gì thì chúng ta cũng thấy rằng thời tiết nó ấm hơn nhiều. Vì vậy cho nên là chúng ta chuẩn bị, và cũng có những cái hãng du lịch đó chị, nó cũng bắt đầu là nó quảng cáo rồi. Là tại vì sáng hôm nay chúng ta cũng nghe cái tin là theo cơ quan CDC tuyên bố thì là những người mà đã được chích ngừa là có thể tụ họp với nhau mà không có cần phải mang mask nữa, hay là ngay ở bên trong và cũng không ở bên ngoài cũng vậy. Nếu mà gặp được những người mà cùng đã chích thuốc rồi thì không có social distancing nữa. Và họ cũng cho biết là chúng ta, những người nào mà đã chích ngừa rồi thì cũng có thể là đi thăm các cháu, các con được, nếu tại vì những người trẻ tuổi nào mà low risk đó, không có những cái loại bệnh tật nào thì cũng đi thăm được rồi. Vì vậy cho nên là chắc là chúng ta cũng phải chuẩn bị, mà để chuẩn bị cho cái thời gian không có bao lâu nữa chúng ta quay lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên nói về cuộc sống bình thường thì cách đây mấy ngày cũng là ngày gọi là ngày phụ nữ quốc tế, phải
qua.
Không chị?
Ngày mấy ngày hôm qua chị Thư Nga?
Ngày 8 phải không?
Dạ, ngày 8 tháng 3.
Bên em mới có ngày 9 thôi là tưởng đâu là hơi tháng rồi chứ.
Dạ,
vâng. Đúng là mới ngày hôm qua thôi, phải rồi.
Vâng, nhưng mà khi nói đến những cái ngày phụ nữ thì thấy nực cười. Cho đất nước Việt Nam năm nào cũng tổ chức ngày phụ nữ quốc tế thật là lớn rồi ca tụng phụ nữ, mà trong khi đó thì bà đang hiện nay đang giam cầm bao nhiêu những người trẻ tuổi, những cái nữ anh hùng của thời đại ngày nay đó, đấu tranh cho tự do dân chủ thì đang bị rất là đau khổ ở trong các nhà tù, ngay cả đối với lại ngay cả các con cái của họ cũng không có bao nhiêu những cái luật lệ, đều cũng cứ họ cứ vượt qua chị Thu Nga. Chúng tôi trong ngày, đặc biệt trong ngày phụ nữ quốc tế thì nhớ ngay đến nhà báo Phạm Đoan Trang. Tuần này có cái cơ hội được gặp ở bên Philippines trong một cái kỳ qua kỳ mà qua cơn bão ở bên Tacloban đó, thì là có dịp được đến Manila và có gặp được một nhóm những cái người đấu tranh dân chủ trẻ tuổi đã được qua bài huấn luyện về vấn đề xã hội dân sự do tổ chức Voice đó, ở tại Philippines ở ngay Manila, và có được gặp và ăn bữa cơm tối với nhà báo Phạm Đoan Trang trong cái thời điểm đó. Một người đàn bà rất là một người, phải nói là một người đàn bà trẻ, rất trẻ tuổi, rất là nhìn rất là hiền lành, bình thường, nhưng mà lại có một cái can đảm rất là phi thường khi mà dám lên tiếng nói, và hiện nay thì đang bị bắt và bị biệt giam. Cho nên chúng ta cùng tưởng nhớ ở bên này được phụ nữ được sử dụng cái quyền tự do và cái quyền bình đẳng được tôn trọng của người phụ nữ, Lady First ở bên đất nước này. Chúng ta không quên những người phụ nữ Việt Nam dũng cảm đang vẫn còn đang bị tù tội dưới chế độ cộng sản đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, bà Phạm Đoan Trang thì chắc chắn rằng tới bây giờ cũng có nhiều người biết rồi. Bà là một nhà báo tự do, nhà hoạt động xã hội dân sự. Phạm Đoan Trang đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt hôm ngày 7 tháng 10 năm 2020, và quốc tế và khu vực cũng như là giới quan sát thời sự Việt Nam từ trong nước và hải ngoại đã có những phản ứng là về cái việc bắt giữ bà này. Và bà có viết cái cuốn mà Chính trị bình dân, và bà là một người can đảm, và nói về những phụ nữ can đảm ở trên thế giới thì chúng ta cần phải vinh danh họ. Trong khi ở Việt Nam năm nào cũng vậy chị Thủy, họ cứ tới cái ngày này là họ ăn mừng và họ tổ chức những cái buổi lễ lạc mà có những cái hình ảnh mà nhìn mình không biết cái chữ đó, bây giờ họ hay dùng cái chữ phản cảm, mở ngoặc và đóng ngoặc đó, để cho mà phụ nữ vui chơi đó, nhìn coi nó tục tiểu mà nó kỳ cục ghê lắm kìa. Chắc chắn quý vị cũng thấy rồi, chúng tôi cũng không cần phải tả trở lại. Nhưng mà phụ nữ, còn nói về phụ nữ Việt Nam mà đi qua ở xứ người rồi, thì chúng tôi cũng hay so sánh là giống như là những cái hạt mầm, khi mà đã gieo lên một cái mảnh đất màu mỡ thì tự nhiên nó đâm chồi, đâm hoa kết trái. Và nếu mà gieo ở trên một cái mảnh đất khô cằn thì nó sẽ trở thành eo uột đi, giống như cô Phạm Đoan Trang vậy. Nếu mà cô được ở một cái xứ tự do thì chắc chắn rằng cái tài năng của cô sẽ được phát triển. Thế nhưng mà cô lại không may vẫn còn bị ở lại kẹt ở Việt Nam. Trong khi những người mà tuổi trẻ và những phụ nữ qua ở bên Mỹ này, cái xứ tự do và các xứ tự do trên thế giới thì đã thành công về mọi mặt, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, chúng ta cũng thấy rằng cái tuổi trẻ Việt Nam ở nước Mỹ này, nhất là giới phụ nữ, rất là thành công, thành đạt lắm ở nước Mỹ này. Nhưng mà đó là thật sự ra đó là những thành đạt trước hết là cho cá nhân, cho gia đình và cho cái quốc gia mà người ta đang định cư. Nhưng mà đối với quốc gia Việt Nam thì lại dưới cái sự kìm kẹp của Cộng sản thì phần nào đó nó lại có một cái phản ứng ngược lại, chị Thu Nga. Ở trong nước chúng ta thấy những người thật sự can đảm, thật sự đấu tranh, thật sự là gặp nguy hiểm đến bản thân, đến tính mạng, thế mà vẫn dám lên tiếng nói và đặt cái chuyện mà mà tự do dân chủ và đất nước lên trên, ngay cả cái sinh mạng mình và kể cả cái sinh kế của mình. Còn ở nước ngoài thì vẫn chúng ta vẫn hơi bị cái áp lực của sinh kế nó rất là nặng, phần nào đó nó bó buộc lại. Ở trong nước thì hiện nay không phải chỉ là có Phạm Doanh Trang mà đang bị biệt giam, lại còn có rất nhiều người khác, có bà Cấn Thị Thêu, rồi có bà Nguyễn Thị Tâm, rồi nếu mà kể ra thì có nhiều rất lắm, nhiều người nhiều. Hiện nay người ta nói cái con số đang có 28 trăm năm, cho tính cho đến ngày đến tháng 3 năm nay đã có 83 phụ nữ đấu tranh ở trong tình trạng nguy hiểm, 28 người đang bị giam giữ, và có và trong từ chỉ có từ đầu năm đến nay thôi đó là đã tăng gấp đôi so với cái số bắt so với năm ngoái. Thành ra đây cũng là một cái điều mà để cho những người phụ nữ chúng ta ở hải ngoại đừng quên, không quên những người bạn gái của mình, những người can đảm đang ở trong nước. Nhưng mà thôi, nhắc sơ qua một tí xíu về cái ngày phụ nữ quốc tế, một cái ngày không có đáng để mà ở trong nước làm rầm rộ đến như vậy, để mà che giấu đi cái sự thật hoàn toàn ngược lại ở phía đằng sau. Chị Thu Nga, cái cộng sản vẫn luôn luôn rất là giỏi cái tuyên truyền, càng làm bậy chừng nào thì lại càng nói tốt cho mình chừng đó, thì cái điều đó không có ai tin nổi nữa. Trong chương trình ngày hôm nay thì hồi nãy chị Thu Nga nhắc nhiều đến cái chuyện nào là bây giờ sắp sửa đi chơi rồi nè, rồi mọi người và ông bà sắp sửa được thăm các cháu nè, rất là vui. Những người trong cái nhóm bạn bè chúng tôi cũng là những cái người đều đã chích ngừa đó. Nói chung là cái giới cao tuổi nó bây giờ cũng đang rộn ràng chuẩn bị những chuyến đi chơi họp mặt với nhau đó chị Thu Nga ơi. Tuy nhiên không quên một điều là chỉ đối với trong vòng những người, tất cả những người đều đã có chích ngừa mà thôi. Chứ nếu trong số những người chích ngừa mà có một hai người mà không chích ngừa lọt vào đó thì mọi người vẫn cần phải đeo mask, vẫn cần phải giữ cái khoảng cách chị Thu Nga. Bởi vì có thể nếu mà cái người đó mình chích ngừa rồi mình sẽ không bị lây bệnh. Nhưng mà mình có thể sẽ không bị lây bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà mình vẫn có thể là carrier, vẫn có thể là cái người nhiễm cái bệnh đó, và mình sẽ đem đi cho những cái người chưa chích ngừa hay là những người không đeo mask trong những cái số bạn bè mà mình gặp. Nhưng mà khó xử lắm chị Thu Nga. Tưởng tượng chúng ta dự một cái buổi tiệc đó chỉ có một chục người thôi, một cái bàn ăn 10 người thôi, trong số đó 8 người được chích ngừa rồi, 2 người chưa chích hoặc là 2 người không muốn chích, thì khi đó mình sẽ làm sao bây giờ? Lỡ mình lây bệnh cho hai người đó, hoặc lỡ hai người đó lây bệnh cho mình thì không sao, nhưng mà rồi đến lúc mình gặp con gặp cháu mình lại lây bệnh cho con cháu mình thì làm sao vậy chị Thu Nga?
Thì cũng khó xử. Tuy nhiên nếu mà chúng ta cứ lo lắng như vậy thì là chắc chắn là không có đi đâu được. Thành ra cái đó là tùy theo cái sự suy nghĩ của mỗi người, và mỗi người đều có một cái phương pháp mà phòng ngừa cho mình và cho gia đình và cho con cháu. Tại vì ngoài cái việc mà bên cạnh cái việc mà CDC đề nghị là những người đã được chích ngừa xong xuôi thì cũng nên mang mask tới những chỗ đông ở ngoài công cộng. Và bác sĩ Richard Besser là president và CEO của một cái foundation á, và cựu director của CDC nói là cái sự hướng dẫn này đó thì nó cũng phải có hai mặt. Tức là giống như chị Thủy nói đó, chúng ta yên tâm khi mà được chích ngừa rồi, nhưng mà trong cái số đó, những người mà không có chích ngừa thì làm sao? Vì vậy cho nên là họ nói rằng chúng ta có thể là đi thăm viếng bà con cháu của chúng ta được. Nhưng mà khi mà đi lên trên máy bay hoặc là chúng ta đi tới một cái chỗ đông người nào, mà khi mà chúng ta trước khi tới thăm con cháu của chúng ta rồi sau khi đi về rồi, thì họ vẫn khuyên là nên đi test trở lại coi thử nó ra làm sao. Bởi vậy cho nên là nó cũng kind of confused. Thành ra nếu mà mình đi thăm con cháu mà đâu phải là con cháu của mình, tất cả mọi đứa nó đều ở đây đâu. Tức là nó ở cross country, đúng không chị? Thì là mình đi thăm như vậy là mình cũng phải expose ra ở ngoài công cộng.
Cái cách tốt nhất đó là chích ngừa rồi cũng vẫn nên đeo mask chị Thường à.
Đúng rồi.
À, chúng tôi đang thấy có một cái phong trào đang nổi lên của người dân Texas á. Ai cũng hoan hô ông thống đốc Abbott về cái chuyện mà mở cửa 100% hết, tại vì kinh tế cần được phục hồi và người ta cần phải mở cửa như vậy để cho tất cả mọi cơ sở tiểu thương có thể sinh hoạt trở lại để cứu vãn nền kinh tế của nước Mỹ. Thì cái điều đó ai không ai có thể phản đối, ai cũng tán thành, ai cũng hoan hô. Tuy nhiên cái chuyện đó nó không có dính dáng gì đến chuyện đâu không đeo mask chị Thu Nga. Thành ra mọi người đang có một cái phong trào, một số bạn bè của chúng tôi đang đưa ra cái website của tiểu bang Texas á, để mà xin gửi cái message cho ông thống đốc là xin ông hãy rút lại cái lệnh mà cho được tự do mang mask hay không mang mask, không có bắt buộc mang mask, tại vì làm như vậy cũng rất là nguy hiểm. Chúng tôi có những người bạn đang rất là khổ tâm về cái điều này, tại vì ngay cả bạn ở trong giới y khoa đó, tức là họ dù là họ còn trẻ tuổi cũng được chích ngừa, và cha mẹ của họ cũng đều được chích ngừa, nhưng mà đang rất là nặng, tuổi rất là cao và có rất nhiều bệnh nền. Thành ra khi mà đi ra ngoài vào những cái chỗ công cộng mà có những người không mang mask thì họ vẫn sợ rằng họ sẽ đem cái bệnh đó lỡ họ lây cho cha mẹ. Cha mẹ dù có chích ngừa rồi nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái chích ngừa chỉ có 95% thôi, đối với lại Pfizer, rồi đối với lại Moderna thì có 94%, Johnson thì có 78% thôi. Thì những cái phần trăm còn lại đó, nếu cha mẹ họ lọt vào trong cái số đó thì vẫn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi cũng có một người bạn có thân phụ vừa mới qua đời ngày hôm qua vì COVID. Thành ra cũng rất là cảm thấy rất là đau lòng, rất là tang thương và là rất là khổ tâm cho những người con khi ở trong cái hoàn cảnh như thế này đó chị Thu Nga. Yeah. Cho nên cái tốt nhất là chúng ta hãy làm vì nhau, không phải vì chính mình, không phải mình sợ bệnh, nhưng mà mình nên gìn giữ cho người khác, bảo vệ cho người khác, cho những người thân xung quanh mình được cái sự yên tâm khi mà gặp gỡ mình, và mình cũng yên tâm khi mình gặp gỡ họ. Thành ra cứ đeo mask thôi chị Thu Nga. Với lại không biết chị Thu Nga là sao chứ Vũ Linh thì bây giờ cảm thấy quen với đeo mask rồi, nó tiện lắm chị Thu Nga ơi. Mình không có phải lo makeup, mình không có phải lo sửa soạn gì nhiều cả. Mình cứ việc mình cứ là thay quần áo xong là đeo cái mask đi một cái là xong thôi. Rất là tiện và cũng thành cái thói quen rồi hả chị Thu Nga?
Cái thói quen đó thì cũng có nhiều người nhìn nó với lại một cái góc nhìn tích cực, nhưng mà cũng có một cái góc nhìn tiêu cực. Nếu mà bây giờ cứ đeo mask lên rồi lùi xùi như vậy và ở nhà siết rồi đó, thì người ta cảm thấy là quen với cái việc ở nhà rồi, họ không có muốn đi ra đường nữa. Và cái gì nó cũng sẽ thành một cái thói quen. Cho nên là nếu mà sau này không có muốn mở mask ra tại vì không có muốn make up hoặc là không có muốn đi ra đường, thứ nhất là sợ bị lây, thứ hai đó là đã quen với ở nhà rồi, và những người mà làm việc ở nhà cũng vậy nữa. Và con nít tuy rằng có nói rằng có nhiều người theo cái thống kê thì cũng thấy là các em bị depressed vì ở nhà, nhưng mà cũng tạo cho các em một cái sự mà cũng hơi lười để mà ở nhà và không có muốn đi học nữa, không có muốn tới trường nữa, tại vì học online nó quá dễ dàng đi. Thành ra nếu mà chúng ta tùy theo cái góc nhìn của chúng ta có tích cực hay không tích cực. Chứ còn bây giờ đó chị Thủy thấy rằng cũng có nhiều người, trong đó có chúng tôi, không có thích mang mask chút nào hết trơn, tại vì nó rất là khó chịu. Khi mà đi tập thể dục cũng vậy nữa, thỉnh thoảng là cũng phải kéo xuống để mà thở. Chắc là không có quen được đâu chị. Tuy rằng là mình nói là mình quen là quen vậy thôi, chứ mà không mang mask thì chắc là vẫn thích hơn. Nhưng mà đó cũng có nhiều người thích, nói rằng mang thì nó cũng bảo đảm là những cái bụi bặm nó không có phải đi vào mũi, vào mắt, vào miệng của mình nữa. Nhưng mà cái việc mà ông thống đốc Greg Abbott mà khi mà ông dỡ cái lệnh mà không có mang mask nữa, hoặc là business mở cửa 100%, thì tuy là ông nói như vậy nhưng mà nếu mà ai mang mask thì cũng đâu có bị phạt vạ hay cái gì đâu. Thành ra chúng tôi cũng thấy rằng có những người mà quyết liệt chống cái việc này thì nó cũng hơi lạ. Trong khi chúng tôi phỏng vấn những người ở bên California trong tuần rồi, khi mà họ đòi recall ông Newsom, thì họ ca ngợi thống đốc của tiểu bang Texas. Họ quyết rằng giống như ông thống đốc của họ, giống như ông thống đốc của tiểu bang Texas này, có thương dân và có nghĩ tới dân để mà dân có thể là trở lại với cái nền kinh tế. Trong khi ông Newsom thì bắt mọi người ở trong nhà, hớt tóc cũng ra ở ngoài đường, ăn uống thì dựng cái lều, và khi mà chắc chị Thủy cũng nhớ là có dựng lều ăn uống, và người ta khi ngồi ăn uống thì có một cái tai nạn xe nó tông vào trong cái lều đó, vân vân. Thì thành ra nếu mà không có mang mask thì không, bắt đầu từ vào ngày mai. Còn nếu mà ai mà cảm thấy rằng mang mask để cho được an toàn hơn thì cứ mang, cũng như là những business mà muốn mở cửa 100% thì họ mở, họ mở 75% thì họ mở, tùy theo cái tình hình của họ mà thôi. Chứ chúng ta cũng thấy rằng những người mà chống đối thì cũng chúng ta cũng phải dung hòa thôi chị Thủy.
À, vâng, và chúng ta chấp nhận cái sự khác biệt của nhau. Cái điều rất tốt, quý thính giả thấy đó, chị Thu Nga với Thanh Thủy đó, cũng có luôn luôn tìm cái cách mà đi ngược hướng nhau để mà có thể đại diện cho cả tất cả hai phía của quý thính giả. Tuy nhiên cái việc mang mask đó với lại cái nền kinh tế nó không hay là hai cái chuyện hoàn toàn khác nhau. Chị Thu Nga, không phải là nếu mà chúng ta mà mang mask thì như vậy sẽ làm nền kinh tế trì trệ. Chúng tôi ngày nào cũng vẫn đi ra ngoài. Dạ, cứ buổi sáng là cũng vẫn cứ đi ra ngoài, mà chị Thu Nga nói đúng. Khi mình đi ra ngoài một cái, tự nhiên mình sẽ có cái energy, cái nhiệt năng của mình đó, nó có cái sự vận động, nó có cái sự mà thở hít khí trời ở bên ngoài đó. Tự nhiên mình sẽ có cái energy mình nó sẽ tăng lên, và mình sẽ hăng hái hơn, và mình sẽ thấy cái cuộc sống này nó năng động hơn. Cái điều đó là một cái điều cần thiết để tránh cái sự mà cứ quanh quẩn ở trong nhà rồi thành không phải chỉ cái lúi sùi ngoài mặt mà lại là cái thành dễ bị trầm cảm nữa.
Đúng rồi.
Tuy nhiên mình vẫn cứ việc ra ngoài, nhưng mà mình vẫn cứ giữ mát cho đến khi nào khoảng 75% những người dân chung quanh mình đều được chích ngừa hết, thì khi đó chúng ta có thể an tâm, thoải mái. Dĩ nhiên đối với con cái, tuần vừa rồi chúng tôi cũng có các con các cháu đến thăm đó, thì mình thoải mái ở trong nhà, mình không cần phải mang mask gì cả. Nhưng mà khi mình đi ra ngoài thì mình cũng nên vì người khác, không có hại khó khăn gì bao nhiêu. Hồi nãy khi chúng tôi nói đùa cái chuyện mà mang mask cũng tiện đó, cái đó là một cái cách nói đùa cho nó vui.
Đúng
thôi
rồi.
Của phụ nữ là không phải make up, chứ không một ai thích mang mask cả. Chắc chắn rồi, không ai thích mang mask hết á. Phụ nữ nào cũng muốn để cái mặt của mình nó tự nhiên, rồi mình được cười, người ta cũng nhìn thấy mình cười. Cái bây giờ là coi như là cái nụ cười mím chi là coi như là biến mất khi mà mình mang mask, không cần ai thấy nữa cả. Tuy nhiên vì vấn đề sức khỏe, vì cái sự quan tâm tới những người khác, mà chúng tôi cũng nghĩ rằng thôi thì mỗi người mỗi ý. Cho nên nếu mà chị Thương Ái Vũ Thanh Thủy gặp nhau thì sẽ thấy một người mang mask, một người không mang mask. Nhưng mà nếu mà chúng ta ở trong phòng riêng đó thì sẽ không ai mang mask hết, tại vì cả hai đứa mình đều chích ngừa hết rồi hả chị Thương Nga?
Đúng rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ đó chắc là cũng có nhiều người nghĩ đến cái chuyện mà đi travel, thì chị Thủy nghĩ rằng có too soon để mà đi travel hay không?
Dạ, thật ra thì nếu mà nói thì chúng tôi cũng đã đi travel trong cái thời gian vừa qua. Hồi tháng 10 năm ngoái cũng có đi travel qua bên thăm gia đình người Anh bên North Carolina. Mình đem mang mask này, rồi mình mang shield, face shield đó chị Thu Nga. Hồi đó, cái thời gian đó đi ra phi trường, chúng tôi thấy nguyên một cái gia đình trên 5 người giống như người từ hành tinh khác xuống vậy đó chị. họ mặc hết đồ PPE, tức là mặc đồ bao kín hết, đầu đuôi hết. Mình mới bảo, ủa, đây là chắc các nhân viên giống như ngày xưa mà đi xịt thuốc khử trùng đó, thì người ta mới mặc như vậy. Mà bây giờ thấy như vậy, mà rồi đến lúc người ta thấy người ta cầm cái luggage, kéo cái luggage, mới biết đây là các du khách, những cái người traveler thôi. Thì cũng đã đi từ hồi đó, và rồi mới đây cũng đi nữa, và bây giờ cũng sắp sửa đi nữa, đã có một vài cái plan để mà một vài cái chương trình để mà sẽ đi. Cái chân đi quen rồi, ở nhà lâu nó cũng cuồng chân cuồng cẳng chị Thương Nga.
Và
cũng chưa thấy có những cái dấu hiệu gì để cho thấy rằng những cái người đi máy bay mà bị lây nhiễm cả, bởi vì sau này cái hệ thống không khí ở trong máy bay cũng rất là kỹ. Và người ta cũng bắt buộc mọi người đeo mask, đến nỗi chúng tôi đeo một cái mask mà N95 chị, nhưng mà tại nó có cái lỗ đó, nó có cái lỗ để mà nó cái lỗ đó thì nó không có, mình không có thở ra được, nhưng mà nó làm sao đó, nó là một cái loại N95 mà có cái lỗ. Lên vào tới máy bay một cái là cái người cái người tiếp viên hàng không họ đưa ngay cho một cái mask, một cái surgical mask liền. Họ bảo muốn đeo cái đó cũng được, nhưng mà phải đeo cái này vào bên trong hoặc là đeo ra bên ngoài, tại vì nó có lỗ là không được. Họ rất là kỹ. Và cái social distancing cũng rất là kỹ, mặc dù dĩ nhiên nhiều khi mình cũng phải ngồi vừa sát vào cái người bên cạnh, nhưng mà không một ai nói chuyện với nhau và không một ai bỏ mask ra trong suốt cái thời gian mấy tiếng đồng hồ bay. Thành ra cũng an toàn lắm. Chị Thu Nga có chuẩn bị đi chơi đâu không?
Có chị, cũng đang chuẩn bị cuối tuần này rồi cuối tuần sau cũng đi nữa, chứ không lẽ mà cứ ở nhà hoài. Và đúng như vậy, bây giờ ở trên máy bay thì người ta cũng cũng kiểm soát cũng kỹ. Hồi nãy đó chị Thủy kể là cái mask của chị có cái lỗ rồi, gặp thấy nhân viên hiện ra thì tưởng họ biết cái lỗ lại.
Anh hãy đưa một cái surgical mask bắt phải đeo bên trong.
Thành ra chúng ta thấy bây giờ, chị Thủy nhớ là cái lúc mà cái đại dịch này nó mới bắt đầu đó, thì nó chưa, người ta tuyên bố CDC, ngay cái ông WHO cũng tuyên bố chưa đại dịch. Cho nên người nào mà mang mask mình thấy nó kỳ kỳ, mình nói chắc bị bệnh rồi mới mang. Rồi sau rồi mình thấy kỳ quá, lúc đó là người nào mà mang mask thì bị đánh cho xịt mũi. Rồi tới bây giờ, khi mà cái đại dịch nó lên cao mà không có mang mask thì cũng bị đánh cho xịt mũi. Còn bây giờ thì một bên ok, một bên không ok thì không biết có đánh nhau hay không, chị Thủy nha.
Rồi nhưng mà hy vọng không có đánh nhau như là vụ bầu cử hay Cộng hòa Dân chủ hay là những cái chuyện khác, chị Thương à. Cái này chỉ là những câu chuyện vui chúng ta bàn với nhau về cái chuyện đeo mask, về cái vấn đề sức khỏe thôi. Thành ra hy vọng là không có đánh nhau. Xin quý thính giả đừng có đánh nhau nhé. Mặc dù chúng tôi nghe nhiều câu chuyện đó, có những cái tiệm tạp hóa đó, có những người mà họ bán hàng tạp hóa đó, chị Thu Nga.
Vâng.
Khi mà khách vào đó thì họ yêu cầu khách mang mask đó, trời ơi, khách nổi giận lên, còn muốn đánh luôn đó chị.
Đánh nhau chị.
Dạ. Làm sao mà có thể từ chối service nếu mà không mang mask được? Tại vì nếu mà từ chối như vậy đó sẽ bị người ta đánh. Đó, cho nên đây cũng là một cái điều cũng gây khó khăn cho nhiều cơ sở thương mại tiểu thương, nhất là những cái nơi mà hay phải tiếp xúc với khách hàng nhiều đó, mà dỡ bỏ cái vụ đeo mask đó, sẽ làm cho người ta ngần ngại. Và trong cái chuyện đâm ra bây giờ phải gỡ tất cả mọi cái tấm bảng là phải có mask, chị Thương Nga. Không biết bao nhiêu lần chị Thương Nga có bao giờ đếm những cái số lần mà mình cứ bước chân vào đến cửa tiệm mà mình bị cái tấm bảng nó nhắc, mình mới nhớ ra mình
đúng
không
rồi,
có mask không?
Quay lại xe.
10 lần thì chắc hết 8 lần là quên.
Có một cô tướng ôn viên kể là cô mang cái mask xong rồi cô kéo xuống, cô để ngang cái cầm. Khi mà cô bước vào tiệm thì cái người ở trong tiệm đó cứ la lối ôm sùm chỉ. Cái cô nói, tao chỉ đi vào lấy đồ thôi rồi đi ra liền, mà cứ chỉ chỏ chỏ. Cuối cùng cái người đứng bên cạnh đó, cô có cái mask kìa ở dưới cầm cô kìa. Giống như mấy người mà đeo kiến xong rồi mới nói, trời ơi, bữa nay sao trời tối hù hù, sắp mưa hay sao mà tôi không thấy đường. Té ra là tại vì đeo kiến chứ không phải là mở cái kiến ra. Nhưng
chị
mà nói
Nga
là
ơi, nghe chị Thương Nga nói mà mắc cờ, tại sáng nay chúng tôi cũng phải,
vậy
phải
không?
Phụ nữ đeo kiến, nhiều khi đeo kiến xong rồi cái mình cứ cho lên trên tóc đó chị Thương Nga.
Dạ,
vì mình ấy một cái gì đó, xong rồi quên, trời ơi, sáng nay đi tìm quá trời tìm cái kiến vậy.
Nhớ là hồi đó ở bên Việt Nam cũng phải đi xe lam đó, chị Thủy nhớ không? Đeo cái mình đó là bỏ cái kiến ở trên tóc, bắt mọi người ở trên xe lam đứng lên, tôi đi tìm cái kiến. Rồi cái một người chị đó, ồ chết cái gì trên đầu cô vậy?
7436648002, chúng tôi muốn mời quý thính giả gọi vào để mà chia sẻ những cái dự định của quý thính giả trong cái bắt đầu kể từ ngày mai, khi mà cả vấn đề kinh tế được mở cửa trở lại 100% ở tại tiểu bang Texas này. Quý vị có chương trình nào đi nghỉ ngơi, đi chơi với gia đình hay đi xa không? Chúng ta vẫn chỉ có thể đi xa ở trong nước thôi, chứ còn chưa có mở những cái đường bay quốc ngoại. Nhưng mà trong tương lai rất gần đây, khi điều đó chắc sẽ xảy ra. Và chỉ có những người nào đã có chích ngừa rồi mới được bay quốc ngoại thôi, chị Thương Nga. Đó, ít nhất đó là cái điều đòi hỏi tối thiểu của những cái nước quốc gia khác.
Nhưng mà quốc gia
được
nào bây giờ chị nghĩ là họ sẽ mở cửa cho mình vậy?
Họ sẽ mở, chứ họ đang dự định. Nhưng mà những đó là những quốc gia mà họ cũng đang bắt đầu có cái lịch trình chích ngừa tương tự như nước Mỹ. Nhanh chóng chúng tôi được biết là bên Âu Châu là chậm hơn, nhưng mà bây giờ bên Pháp cũng đã bắt đầu những người trên 65 tuổi bắt đầu được chích ngừa rồi. Thành ra với cái đà này chúng ta thấy cũng nhanh lắm, trong chỉ trong một tháng vừa qua thôi mà đã cũng có rất nhiều người cũng đã được chích ngừa ở tiểu bang Texas rồi. Thì ra hy vọng cũng đến khoảng tháng 4, tháng 5 là mọi người sẽ được đa số được chích ngừa, thì khi đó sẽ dễ dàng đi hơn. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, dạ, chúng tôi nghe đây. Dạ, xin dạ, mời.
Hai cháu mà.
Dạ vâng, đúng rồi, xin mời, xin được biết tiếng Anh.
Vâng, xin chào cô Thủy, biết cô Thu Nga. Cháu là Hằng Ngọc đây, dạ vâng.
Vâng, chào
dạ, tại vì cháu có những cái business về trường học cũng giống như về nhà hàng. Dạ vâng, thì nghe cái lệnh của thống đốc thì cũng rất là mừng. Tại vì cô có biết rằng một năm nay là coi như là nhà, coi như được về restaurant và trường học bị coi như stuck everything. Dạ vâng, và khi mà nghe cái lệnh đó thì cũng rất là mừng, nhưng nó cái problem là gì? Tại cháu là còn trẻ, vì thế là tất cả những giống như chính tụi cháu là chủ, giống như nhân viên thì chưa ai được chích ngừa hết.
Vâng.
Mà ngày mai là coi như là open, coi như họ không có mask hoàn toàn, thì thứ nhất là phải lột những cái bảng mask xuống, và như vậy thì nó good cho cái business là sẽ bán được nhiều hơn, treo được nhiều hơn trở lại. Nhưng với cái problem là họ sẽ gây gỗ với nhau, là tại vì nếu như mình để cái mask á, thì là khách hàng họ không chịu, tại vì lịch của thống đốc rồi. Nhưng mà theo Hoàng Anh nghĩ thì là riêng bản thân cháu đó, thì cháu ra lịch ngày mai cho nhân viên, tất cả nhân viên đều phải đeo mask hết.
Vâng,
tại
thật
vì
sao?
Cháu nói
đúng,
là
đúng.
Tại safety, vì safety cho chính mình và chính nhân viên, tại vì chính nhân viên và mình là sẽ tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, và coi như là vào một ngày bao nhiêu tiếng như vậy. Còn có thể khách hàng thì họ có thể, nếu mà ai cảm thấy họ an toàn họ đeo, không đeo thì cái đó cứ tùy họ.
Đúng,
nhưng mà theo cháu nghĩ là như vậy, thì khi mà mình đi ra ngoài thì cho dù cháu nghĩ là ông thống đốc thì ông ra lệnh là coi như là không mask, nhưng mà cháu nghĩ tất cả những người mình muốn giữ sức khỏe cho chính mình thì cháu nghĩ vẫn đeo mask.
Hoàng Hạnh ơi, không phải là ông thống đốc nói là dỡ bỏ tất cả mask đâu, không phải như vậy. Ông chỉ nói là không có bắt buộc người ta phải đeo mask thôi.
Dạ.
Còn ai muốn đeo mask,
dạ,
cứ việc đeo, ông đâu có cấm người ta đeo mask. Cái lệnh nó rõ ràng như vậy.
Cấm, nhưng mà vì cái chuyện mà gây mà cô biết lúc đầu mới ra mask, lịch mask đó, là cô biết có người đã bắn nhau từ 9 giờ dollar store, với lại vì có người chết là vì sao, cứu chuộc cãi nhau về cái vụ mask. Là có những người họ rất là ngang, họ không muốn đeo mask, mà bắt họ đeo mask vô trong tiệm thì họ sẽ không có lịch đó, thì là họ sẽ cãi nhau. Mà nếu mà cái tiệm đó mà gây với họ thì là đó, đem súng vào bắn rồi này nọ kia khác, cô thấy rất là phiền. Đó thì là ông thống đốc thì cháu biết là ông tự do, ai muốn mang thì mang, ai muốn không mang thì mang. Dạ vâng, thì ngày mai thì cháu nghĩ là riêng nhân viên và cháu thì cháu vẫn mang bình thường hết. Còn tất cả khách vào muốn mang thì mang, không mang thì thôi. Chứ còn không có ép người ta. Không có ép người ta lại xảy ra cái chiến chặt, là coi như là nói là họ sẽ nói thống đốc đâu có bắt mang đâu. Làm sao mà mình bắt mang được. Vì thế là đó là ý cháu muốn chia sẻ với tất cả nhà hàng ngày mai, hoặc là những cái business mà ngày mai phải mở cửa. Giống như là tối nay cháu sẽ cho rút cái bảng mát xuống, dạ vâng, để sửa việc. Dạ, thì cháu nghĩ cháu chỉ muốn chia sẻ với lại cộng đồng của mình là như vậy.
Cảm ơn ý kiến của Hạnh nhiều. Có một người bạn cũng có cái tiệm như của Hạnh, xong giờ họ nói rằng từ ngày mai đó họ cũng sẽ mang mask, mà họ còn mang hai lần mask nữa để mà bù cho những người khách mà không mang mask. Hoặc là họ mang một cái mask mà nếu mà họ thấy khách bước vào mà không có đeo mask đó thì họ lấy thêm một cái mask nữa họ đeo lần thứ hai, là một cái hình thức nhắc nhở. Nhưng mà như vậy sợ gặp ông khách mà nóng tính, ông nổi giận, ông lại bắn ra thì cũng nguy hiểm.
Dạ vâng, tại vì cô biết có một hôm á, lúc mà mới cái lịch đeo mask ra đó, mà cô có thể tưởng tượng là mới cái lịch thôi nha, là mọi người xong thì có một người vào, lúc đó cháu đang đứng ngoài phía trước á, cháu mới nói dạ vâng, nếu mà không có mask thì tôi không thờ vịt. Ông nói ai bảo, cái xong cái nói đó là lịch của thành phố đó. Cái ông nói xong, bây giờ cô bắt tôi mang mask là tôi xu nó. Cái túi cuối cùng là tại vì cô biết cháu là có nghe cái lịch đàng hoàng đó, thành ra cháu nói thôi ông cứ đi xu đi, tại vì không thôi nhà hàng tôi sẽ bị phạt lên tới bao nhiêu tiền đó. Và tại vì lúc đó là cô biết cái luật, nếu như nhà hàng tất cả những nơi mà không chịu cho khách mang mask để serve thì sẽ bị phạt $1,000 hay bao nhiêu đó. Thì cuối cùng cháu phải nói là nếu mà ông muốn thì ông cứ đi show đi, còn không hơn, còn hơn là tôi bị phạt $1,000 rồi thôi. Cái thế là ông lằng nhằng với cháu một hồi, cái rồi ông phải chịu rồi ông đi ra, ông không, cháu không serve được nữa con. Thì đó là ngay cái lúc đầu đó là gặp người hiền, chứ gặp người mà dữ nữa rồi cãi nữa thì cháu cũng chưa biết là sẽ phải làm sao.
Đấy.
Dạ, nhưng mà rồi thì ngày mai thì đó,
cháu
mọi
ơn
người
thì
có lợi còn ăn mừng nữa. Dạ vâng, thì cháu không biết là làm sao ngày mai. Dạ.
Cảm ơn Hạnh nhiều, tuần sau mời Hạnh gọi lại để cho biết cái kinh nghiệm trong cái tuần này nó sẽ xảy ra như thế nào nhá.
Dạ, dạ vâng, dạ, cháu chúc cô và cô Thủy và cô Nga một một tuần lễ và trong những ngày sau thật là vui. Dạ vâng, dạ, an toàn. Dạ,
cảm ơn.
Cảm ơn cháu nhiều. Vâng, đúng như vậy. Ở cái xứ Mỹ này thì khi nào mà có một cái chuyện gì cũng có người chống và cũng có người ủng hộ. Nhưng mà chúng ta mong là mọi người đều hòa hoãn, nghĩa là sống chung hòa bình với nhau. Chứ đừng có chỉ vì mang mask với không mang mask mà lại gây gổ hoặc là chiến tranh với nhau. Cũng giống như là hồi xưa đó người ta thấy là bận cái áo gì mà ủng hộ ông nào cũng được. Bây giờ mà bận cái áo, chị Nhi Thủy nhớ không, từ bữa mà bầu cử tới giờ bận áo ông Trump là bị đánh nữa, là xịt mũi luôn, hay là
đổi cái mũ đỏ là cũng không được nữa chị
Thủy. Thành ra có một cái đứa nhỏ rồi cũng bị đánh, người già cũng bị đánh. Thành ra chúng ta thấy rằng cái xứ Mỹ này sao bây giờ kỳ quá. Thành ra cái chuyện mà mang mask hay không mang mask thì chúng ta nói rồi, cái ông thống đốc đó ông nói là cái điều mà để cho tất cả mọi người cảm thấy là relax, cảm thấy là thoải mái nếu mà họ không có muốn mang. Còn nếu mà họ mang, fine, họ mang thì đó là cái quyền tự do của họ. Đó mới đúng là cái quyền tự do của mỗi người, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, vâng. Ông chỉ muốn cho mọi người được tự do. Ai muốn mang mask thì mang, ai không muốn mang mask thì cũng có thể không bị bắt buộc phải mang mask. Nhưng mà chị Thương Nga biết không, cái chuyện này đó, cái hậu quả của cái sự mà chia rẽ và bất đồng đó, nó vẫn còn tiếp diễn, chưa có chấm dứt với cái cuộc bầu cử đâu chị Thu Nga. Mới cuối tuần vừa rồi thôi mà chúng tôi cũng chứng kiến, chỉ có một người nào đã lỡ lời nói là không thích ông Trump tại vì ông Trump thế này thế kia, là lập tức có một người khác là hai bên là trời cãi nhau to tiếng đến cái độ, cái này là on Zoom thôi đó chị Thu Nga. Mà cãi nhau tới cái độ mà thôi mọi người là rời họp hết luôn, chỉ tại vì vì cái sự vẫn thấy như vậy, cho thấy rằng cái sự bực bội, cái sự mà thất vọng cũng như cái sự mà đố kỵ đó nó vẫn còn rất là nhiều ở trong mỗi con người. Cho nên trong cái tuần lễ này khi mà cái lệnh bỏ mask á bắt đầu ra đó thì quý thính giả ra ngoài cũng nên thận trọng, lúc nào mình cũng tươi cười. Những người mà không đeo mask á thì là cái cơ hội để mình cười, mọi người đều nhìn thấy, phải không chị Thu Nga?
Vâng, đúng rồi.
Thành ra khi người ta thấy mình tươi cười, người ta cũng biết là đây là thiện cảm đây, thì sẽ không có gây ra những cái gì mà gay go. Đừng có để cho những cái chuyện nhỏ này mà nó thành những cái điều đáng tiếc xảy ra. Đây là cái lúc mà mọi người cần xích lại gần nhau để mà cùng vực cái nền kinh tế này lên và cùng vui hưởng sau khi mà bị bó chân bó càng suốt một năm qua. Thì bây giờ mình bắt đầu tập sống trở lại bình thường từ từ đi hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và người ta lại có cái thành kiến là những người nào mà không mang mask đó, tức là theo ông Trump hay là ông thống đốc này là binh ông Trump cho nên là mới không có mang mask. Người nào mang mask thì là họ nói rằng theo cái ông Biden, thì thật tình ra không đúng như vậy. Và chúng tôi cũng vẫn khẳng định rằng ai muốn mang thì mang, ai không muốn mang thì thôi. Còn cái chuyện mà chính trị chính em gì thì bây giờ đó gạo nó cũng đã nấu thành cơm rồi. Thành ra bây giờ đó chúng ta cứ chống nhau hoài, cứ chờ thêm, nếu mà thích thay đổi nữa thì chờ 4 năm nữa ra sao. Thành nên thôi bây giờ chúng ta lại không có nhắc đến cái chuyện chính trị nữa mà đang nói về cái chuyện mang mask thôi.
Nhất là đối với người Việt Nam mình, chỉ vì mới nghĩ những cái chuyện của nước Mỹ mà quay qua mất cái tình và đồng hương, đồng bào, tình cộng đồng thì là điều thật là đáng tiếc. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị.
Vâng, xin chào chị
Vũ Thanh Thủy.
Dạ vâng, chào chị Nhan phải không?
Dạ, thưa chị.
Dạ, ngày mai chị mang mask hay là không mang mask đây?
Cái đó gia đình em cũng có cái tâm tình với nhau á. Cảm ơn quý chị cũng dùng cái chương trình này nhắc nhở cho chúng con em có những cái ý thức cao hơn. Nhưng mà cái quan niệm của em á là mình phải mang mask chị, là tự vì trong cái mùa dịch này nó vẫn còn lây lan. Và cái cuộc sống mình á, mình phải biết sống và quan tâm cho người khác thì mình phải biết hy sinh chính mình. Nhưng mà cái mục đích chính của em á là em phải cầu nguyện cho gia đình, cho con cái của mình đi làm á, biết rửa tay, biết mang mát, biết đứng cách xa những cái gì mà government chỉ biểu cho mình. Mình làm cái phần của mình. Rồi về cái mặt tinh thần á, thay vì mình căng thẳng, mình hơn thua, mình đầy cái gánh nặng, thì mình cầu nguyện, mình đem, mình tìm cái tình yêu của Chúa Giêsu Kitô cho mình một cái sự bình an.
Yeah.
Rồi trong cái sự bình an đó, Chúa chỉ cho mình cái cách sống như thế nào có mục đích và có ý nghĩa chị. Cho yeah. em thấy cái mùa trong cái năm này bao nhiêu người chết về cái con COVID, cái con Vũ Hán này. Nhưng mà em thấy so với những cái sự mà cảm cúm mỗi năm thì cũng đâu có ít người chết. Rồi không. Rồi phá thai mỗi năm cũng đâu có ít là những em bé chết hoang, rồi tai nạn xe cộ, rồi những cái bệnh mà ăn uống lan trạ chơ bờ mà viêm gan B, viêm gan C, viêm gan Y quá gần hết vậy. Thành ra em thấy cái cuộc sống này mà nhìn lớn lên một chút nữa đó, mình thấy cái con COVID này nó không là cái gì hết. Nếu mà mình đứng dậy, mình làm cái điều gì mà thấy ở bên trong lòng mình có cái sự chiến thắng sợ hãi,
cảm ơn chị Nhàn nhiều. Nhưng mà thật ra hơn nửa triệu người thiệt mạng trên nước Mỹ, nó là một cái chuyện rất lớn. Tưởng tượng khi mình có người thân, cho đến lúc mà trước đây mình nghe là những con số thôi chị Thu Nga, nhưng mà khi có chúng ta bắt đầu có những người bạn mà chúng ta biết, những người quen, ngay cả những người thân mà qua đời vì COVID, thì mình bắt đầu mình cảm thấy rằng cái điều này nó không nhỏ tí nào cả. Không còn là những con số nữa, mà không phải như là như những cái loại bệnh dịch khác, chưa có một cái nào nó khủng khiếp như cái này. Tất cả những cái loại bệnh flu hay là những cái chết khác mà chị Nhàn vừa nhắc tới đó, thì nó ảnh hưởng cho cá nhân đó, cho cái hoàn cảnh xung quanh đó. Nhưng mà cái riêng cái vụ COVID nó ảnh hưởng sắp toàn thế giới, khắp mọi nơi, và hết cả kinh tế, giáo dục, xã hội đảo lộn hết tất cả mọi cái. Thành ra tuy nhiên có một điều chúng tôi đồng ý với chị Nhàn là tất cả những người mà bám dựa vào cái niềm tin tôn giáo của mình đó, thì tương đối có được một cách sống bình thản hơn, bình an hơn, không có quá căng thẳng, không quá sợ hãi, không quá depressed, trầm cảm đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, nói về cái con số đó thì ngay mà cái con số nó có sai biệt đi nhiều đó, thì cái con số mà 500.000 đó chúng ta cũng biết nó có sai biệt đi nữa thì nó cũng quá sức. Cái lúc đầu đó thì mình thấy người Việt Nam không có, cho nên mình thật tình đã cũng có ý là nói chắc là cái con số đó nó cũng không có đúng nhiều đâu. Nhưng mà sau này thì thấy người Việt Nam chết vì COVID nhiều quá, cả người già, cả người trẻ. Có những người mà nói rằng không có bệnh tật gì ở trong người hết mà cũng chết. Thành ra chúng ta cũng phải cẩn thận mà thôi, tại vì không có... Khi mà bị bệnh nằm xuống rồi thì chỉ có mình mới là thấu hiểu được cái cơn bệnh đó như thế nào. Chứ còn ngay chồng hay vợ gì cũng nói, ô, vợ tôi hay chồng tôi đau đớn quá, tội nghiệp ghê. Họ cũng không có chở cho mình được cái đau đó. Vì vậy cho nên là mỗi người của mình phải tự giác lấy làm lo cái thân của mình. Chứ đừng có trông cậy vào những cái điều của người khác nói. Và mình nếu mà mình không đồng ý thì mình không đồng ý. Nếu mà muốn mang mask thì cứ việc mang mask. Còn chúng ta cảm thấy là gặp gỡ những người nào mà chúng ta cảm thấy nó an toàn thì chúng ta không có mang mask, có vậy thôi.
Vâng, và mình sống trong một cái cộng đồng, mình cũng phải có cái trách nhiệm chung. Vâng. Không phải chỉ lo đến cái phần của mình mà cũng phải lo cái sự bảo vệ, gìn giữ cho sự an sinh của những người khác nữa. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào cô Thu Nga, chào cô Vũ Thanh Thủy, cháu tên là Hùng.
Vâng, chào Hùng. Lâu lắm rồi mới nghe Hùng gọi lại.
Dạ, tại trước hết là cháu cũng xin cảm ơn Tổng thống đốc rất là bốt là đã mở cửa lại. Nhưng mà cái option mà đeo mask đó ăn thua là cái option của từng người. Nếu mình không mở cửa thị trường lại thì có nghĩa là nền kinh tế mình sẽ bị kiệt quệ. Còn mình đeo mask hay không đó là ý thức của mỗi một người công dân. Mình bảo vệ cho chính mình, có nghĩa là mình bảo vệ cho người đối diện của mình hoặc là người kế bên cạnh của mình. Nên theo Hùng nghĩ hầu như năm nào cũng có cúm chết hết, nhưng mà chỉ có hồi năm ngoái là không có một cái công một cái con một người nào chết vì bệnh cúm hết, chỉ có chết vì virus Vũ Hán mà thôi. Thì cái đó thì Hùng phải đặt lại cái câu hỏi. Và cái thứ hai nữa là Hùng cảm thấy hơi buồn là nói về tín ngưỡng, bởi vì Hùng bản thân Hùng cũng là người Công giáo thì lúc nào Hùng cũng tin là Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng mà mình chỉ tin như vậy thôi, nhưng mà mình chẳng dám đi tới nhà thờ. Còn con cúm thì ở khắp mọi nơi, dù mình cũng không thấy nó nhưng mà ai cũng tin nó là có thật, nên những người có nhiều người họ cứ không đi đến về tín ngưỡng, họ không đi đến nhà thờ, nhưng mà chợ gì nào họ cũng tới hết. Nên mình phải ngồi suy nghĩ lại đức tin mình có hay là không. Và cái cuối cùng là Hùng nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất, giống như cô Thu Nga nói, là mình nên rửa tay, nên nói chung là vệ sinh cá nhân mình thật là kỹ thì mình bảo vệ được chính mình và bảo vệ cho người thân cận mình kế bên hoặc là những người mình sẽ gặp. Và Hùng cảm thấy có nhiều người lớn tuổi sau khi chích ngừa rồi nhưng mà họ quá chủ quan, họ không đeo mask gì hết. Thật sự cái đó là điều cũng không tốt, bởi vì cái cơ thể mình không biết mình yếu về cái gì, mình đeo mask thì nó vẫn tốt hơn.
Cảm ơn cái ý kiến của Hùng nhiều, đặc biệt cảm ơn cái ý kiến mà Hùng nói tới cái vấn đề mà niềm tin tôn giáo đó. Người ta quá quen với cái trong cái thời gian qua xem mọi sự online đó chị Thu Nga.
Vâng.
Bây giờ khi mà mở cửa lại đi ăn uống, đi chợ, đi khắp mọi nơi thì được, nhưng mà đi trở lại nhà thờ, không biết bên chùa thì như thế nào, thì lại không có đi lại nữa mà cứ bảo thôi online được rồi, tại vì online thì
các
nó khỏe hơn.
Vâng, quen đó.
Đó mà như vậy là cái điều quả tình, cái đó theo cái lương tâm của mỗi người, nếu mà nhìn vào thì thấy quả tình là một cái thói quen không tốt tí nào. Nó dần dần nó làm cho mình trở nên lười biếng đó chị Thu Nga. Không có còn muốn đi ra ngoài, không còn muốn gặp gỡ ai. Tôn giáo nào thì cũng có cái tinh thần cộng đồng. Chúng ta không có sống ở trên hoang đảo, thành ra rất cần đến cái cộng đồng, đến cái tập thể chung quanh, mọi người tìm đến nhau. Qua đó có những cái ánh mắt nụ cười, có những cái sự hỗ trợ, có những cái sự mà thân tình. Thành ra nếu mà mình cứ quá mà cô lập ở tự cô lập ở nhà thì dần dần trở thành loner. Chị Thu Nga biết trong hồi xưa đó, mỗi lần nghe đến chữ loner là ai cũng dễ nảy lên, khi mà bắt đầu có những cái vụ mà bắn giết tập thể, nhất là những cái em bé trẻ đó mà hay bắn ở trong trường học đó, thì toàn là những cái người loner, những cái người cái sống cô độc một mình, rồi có những cái ẩn ức, những cái bực bội, không có cơ hội để thoát ra qua cái sự chia sẻ với bạn bè, với những người chung quanh. Thành ra dần dần có thể trở nên những cái con người rất là nguy hiểm. Không ai muốn trở thành loner, mặc dù trong cái cơn một năm vừa qua thì người nào cũng không phải một người loner thì cũng là double loner hả chị Thu Nga, hai người ở nhà với nhau thôi.
Đúng như vậy. Vâng, đúng là về cái việc mà đi nhà thờ thì cũng có nhiều cái bài viết nói như thế, nói như Hùng vừa rồi. Người ta đi chơi ở đâu cũng được, tụ tập hát hò karaoke, rồi ăn uống với nhau thì được. Nhưng mà tại sao đi tới nhà thờ thì là nói là cứ online, chùa thì có mở cửa cũng giới hạn. Và mỗi người như vậy cũng đeo mask và cũng ngồi xa với nhau. Nhưng mà chúng tôi thấy là chùa có sinh hoạt gần như là bình thường. Thì... và trở lại với cái chuyện mang mask thì đúng như vậy, mang mask và mở cửa cái business là hai chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Quý vị có thể là đi tới ăn uống ở trong một cái nhà hàng mở cửa 100% và quý vị có thể là muốn mang mask hay là không mang mask, đó là quyền của quý vị. Quý vị cũng có thể đi tới nhà hàng chỉ mở cửa có 50% hay 75% thôi, quý vị muốn yên tâm quý vị cứ mang mask, không mang mask thì cũng không ai bắt. Nhưng mà nếu mà chủ nhân mang mask giống như một vị thính giả vừa rồi thì cái điều đó cũng rất là tốt đó chị Thủy, để thấy rằng chúng tôi mang mask nhưng mà chúng tôi không có bắt buộc quý vị mang mask, và quý vị mang mask cũng ok, mà không mang cũng ok, phải không chị Thủy?
Không, nhưng mà cũng phải có cái yêu cầu chị Thu Nga. Những người không mang mask á, thì trừ khi cái người mang mask nói chuyện với mình thì hẳn nói chuyện lại, còn mình không mang mask mà mình cứ nhào đến mình dính sát người ta mình nói chuyện đó thành ra với một cái người mang mask thì cái điều đó cũng gây trở ngại lắm đó chị Thu Nga ơi.
Vâng.
Thành ra cũng phải tự giác, nếu ai không mang mask thì cũng phải
tự giác là tại vì mình có thể nhận biết được cái tình thế của mình, những người xung quanh của mình nó như thế nào, sinh hoạt như thế nào. Cái đó thì chắc là cũng không có khó gì đâu. Và chúng tôi cũng đã thấy, thì hồi nãy mình cũng có nói đó, có một cái tiệm rất là lớn, hình như là Walmart hay Costco gì đó, thì chúng tôi cũng không có nhớ rõ, nhưng mà có chiếu ở trên video clip, một người khách hàng đi vào không có mang mask. Thế là khi mà được yêu cầu thì anh ta cũng xô đẩy, nghĩa là suýt nữa đánh nhau. Thành bây giờ cái tình trạng đánh nhau thì chúng ta hy vọng rằng nó không có còn nữa. Nhưng mà cái lệnh của thống đốc thì cho chúng ta một cái cảm giác là chúng ta relax được, chúng ta không có phải lo lắng nữa. Mà dĩ nhiên sau cái vụ mà bão tuyết đó, ngoài cái COVID ra, rồi cái vụ bão tuyết đó đã làm cho bao nhiêu cái business khốn khó. Chỉ biết tới bây giờ ở bên Dallas Fort Worth này có những cái apartment bây giờ vẫn có chưa có nước sạch để uống đó chị.
Trời, thật là đáng buồn, đáng tiếc hết sức. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, có một cái điều này, chúng ta sẽ chờ xem bắt đầu từ ngày mai, xem các cơ sở thương mại mở cửa lại như thế nào, và sẽ theo dõi, và tuần sau chắc chúng ta sẽ trở lại với cái chương trình này để mà mời quý thính giả gọi vào chia sẻ, đặc biệt là các quý vị tiểu thương đó, cái kinh nghiệm mở cửa trong cái tuần vừa qua như thế nào. Nhưng mà có một điều chúng tôi đã bắt đầu thấy, có nhiều người đã nói đến cái chuyện là sau một cái thời gian cái face shield á chị, người ta cho nó xếp xó đó, bởi vì đã bắt đầu thấy có chích ngừa thoải mái hơn rồi, người ta chỉ đeo mask thôi. Nhưng mà nhiều người đã nói là bắt đầu từ ngày mai ra đường á, những người mà cẩn thận nó không phải chỉ sẽ đeo mask mà còn sẽ đeo lại face shield đó chị Phương Nga, để mà tránh được những cái người không mang mask. Sợ rằng cái vấn đề này sẽ còn có gây ra nhiều cái khó khăn, hy vọng rằng sẽ không gây đến những cái bất hòa giữa người Việt Nam mình ở tại tiểu bang Texas này. Vâng, xin mời chị Phương Nga đúc kết chương trình hôm nay. Chúng tôi có lỗi không thể nhận điện thoại thêm được nữa, bởi vì đến chỉ còn vài phút để đúc kết chương trình thôi, mời chị.
Vâng, thì hôm nay chương trình của chúng tôi thì cũng có nhắc đến cái ngày mà phụ nữ quốc tế, và chúng ta cũng vinh danh những người phụ nữ mà đấu tranh cho đất nước Việt Nam của chúng ta được thanh bình, dân chủ và hòa bình. Và những người đó đã bị bắt, giống như là một trong những người đó giống như là Phạm Đoan Trang hoặc là bà Cấn Thị Thêu vân vân, nếu mà kể ra thì không có hết. Và cũng như là những người phụ nữ đấu tranh cho đất nước của họ như tự Miến Điện, Hồng Kông vân vân. Và ở tại Mỹ này thì con em của chúng ta phụ nữ, những người phụ nữ không phải chỉ có con em chúng ta mà thế hệ đi trước cũng có nhiều người phụ nữ cũng đã làm nên những cái công việc mà rất là thành công. Và sau đó thì chúng ta nói về cái việc mà thống đốc của tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, ông đã dỡ cái lệnh mang mask cũng như là cho business mở cửa lại 100%. Thì chúng tôi nói về cái chuyện mà cái quyền mang mask hay là không mang mask, thì đó là cái quyền của quý vị, nó không có liên quan gì đến cái việc mở business. Tuy là có liên quan đó, nhưng mà quý vị mang mask hay không, đi vào tới những nơi công cộng và những cái tiệm ăn, đó là quyền của quý vị. Và CDC cũng đã có cái guideline cho chúng ta, đó là những người mang mask có thể là tụ tập với nhau mà không có cần. Những người mà đã chích ngừa 2 mũi rồi thì tụ tập với nhau không có cần mang mask nữa, ngay ở trong nhà, và cũng không có cần social distancing. Và các ông bà nội, ông bà ngoại như là chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga có thể là đi thăm con cháu được, mà không có sợ là phải nói rằng phải thúc cùi chỏ với nhau hay đá nhau một cái giống như trước kia nữa, phải không chị Thủy? Và cái điều đó là một cái điều vui, và chúng ta chuẩn bị trở lại cái cuộc sống bình thường cho những cái travel, những cái trip mà chúng ta sắp đi trong tương lai. Vâng, xin mời chị Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào chia sẻ những câu chuyện rất là riêng tư của mình. Cũng xin tất cả quý thính giả hiểu rằng khi chúng tôi đưa ra những cái đề tài có tính cách mà nhiều khi gây ra tranh luận, thì quý thính giả cũng thấy cái sự khác biệt giữa hai chị em. Có những khi mà khác biệt thật, có những khi mà chúng tôi phải cố tạo ra cái sự khác biệt để tỏ ra một cái thái độ khách quan vô tư của một cơ quan truyền thông. Vâng, nhưng mà không bao giờ đánh nhau, không bao giờ đánh nhau. Ngược lại đó, chị Thu Nga với Thanh Thủy sẽ gửi cho chị một cái mask mà chị đeo vào rất là thoải mái, không có khó thở một tí nào cả.
Không có lỗ
gì cả, rất là an toàn.
Đúng rồi, ta lên máy bay ta bịt lỗ lại.
Đó, thành ra tất cả là chúng tôi chỉ mong ước để làm sao cho người Việt Nam mình, gia đình Việt Nam mình được sống lành mạnh hơn, vui tươi hơn về cả thể xác cũng như tinh thần, và càng ngày càng cảm thấy bình an hơn trong cuộc sống, tin tưởng hơn ở cái sự hỗ trợ của những người chung quanh, hỗ trợ qua những cái sự quan tâm đến nhau. Cho nên ngày mai dù quý vị có mang mask hay không mang mask, thì xin quý vị cũng vẫn luôn luôn tỏ cái thái độ vui tươi trong ánh mắt, trong nụ cười, để cho người chung quanh cảm thấy rằng dù chúng ta có khác nhau thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn có thể tươi cười và vẫn có thể chung sống hòa bình với nhau. Nhưng mà đặc biệt đối với những người không mang mask đó, thì xin cũng nên để ý quan tâm đến những người khác. Là nhiều khi nếu mình không mang mask đó, nếu người ta không bắt chuyện trước với mình thì mình cũng nên bắt chuyện. Rất nhiều người than phiền về cái điều này đó chị Thu Nga. Và cảm thấy rất là khó xử khi mà mình gặp những người bạn ô chạy tới ôm choàng lấy mình hất mình luôn nữa. Mà không mang mask, không lẽ bây giờ mình làm sao? Mà mình biết cái đó là cái lòng thật của bạn bè mình. Nhưng mà cái có lẽ cũng đây là cái giai đoạn mà chúng ta cũng tập một số những cái thói quen, trong đó cái thói quen rửa tay, lâu kỹ 20 giây, trong cái thói quen mà nên giữ những cái sự mà an sinh cho mình cũng như cho người chung quanh, đồng thời cũng là cái thói quen nên nhạy cảm với lại những cái nhu cầu của những người chung quanh. Cái sự nhạy cảm đó sẽ đưa đến cái sự thông cảm và cái sự hiểu biết và thương yêu nhau. Kính chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam trong cái tuần sắp tới này được hưởng cái sự bình an với cái không khí trở lại bình thường 100% về kinh tế, và như vậy sẽ giúp cho rất nhiều người có được công ăn việc làm trở lại. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại chương trình này vào tuần sau. Chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cái việc mà phong tục của Pháp mà hôn bên nọ rồi hôn bên kia mà ôm nhau thì chắc là không còn nữa đâu. Vâng, xin hẹn gặp lại trong tuần tới.